Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang ngồi dưới thiền tháp Bồ Đề Đậu Tràng, nơi vào ngày rằm tháng tư, tháng trăng tròn ve sắc, lúc ngài được 35 tuổi, ngài đã trải nghiệm được ba tự giác lớn, đó là thần túc minh, xin lỗi, đó là túc mệnh minh, năng lực tự giác thấu suốt được các kiếp sống quá khứ từ đại cương đến chi tiết của bản thân, thiên nhãn minh, tự giác thấy rõ được sanh tử luân hồi của chúng sinh trong ba cõi, và lậu tận minh, tự giác lớn thấy rõ được các loại phiền não, tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ đã được rơi rụng. Do đó ngài đã trở thành bậc đại giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Có nhiều giả thuyết khác nhau về sự hình thành ngôi tháp đại giác ngộ. Phần lớn đều thừa nhận rằng là tháp này có từ triều đại vua Asoka vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch cho đến thời điểm hiện nay, đó là 23 thế kỷ. Lực lượng Hồi giáo cực đoan sau khi xâm lăng Ấn Độ đã tàn phá các công trình kiến trúc dân hóa thuộc các tôn giáo khác, mà đạo Phật đó đã trở thành nạn dân trực tiếp và là đối tượng quan trọng cho cuộc tàn phá này. Các Phật tích còn lại, bao gồm Phật tích chính và các Phật tích phụ, đã bị tàn phá trở thành là các phế tích. Riêng Bồ Đề Đạo Tràng sừng sững mấy chục mét lại vẫn uy nghiêm như lúc nó mới tồn tại cho đến bây giờ. Điều này được xem như là một sự mầu nhiệm của giáo pháp. Nếu tại thành Tỳ Xá Ly, trụ đá vua A Dục ở trên đỉnh là một con sư tử tượng trưng cho tiếng nói chân lý về bình đẳng giới, còn y nguyên đang khi các công trình phụ khác bị tàn phá, thì tại Bồ Đề Đạo Tràng này, tháp đại giác tượng trưng cho tâm điểm giác ngộ, trung tâm tâm linh vĩ đại nhất trên hành tinh vẫn còn y nguyên. Đó vừa là một sự nhiệm màu và cũng là một sự thách đố với luật vô thường và sự tàn phá của thiên tai, cũng như là của bàn tay vô minh mà con người có thể sử dụng như một công cụ hủy hoại. Tại đây, sau khi giác ngộ suốt 7 tuần lễ đầu, Đức Phật đã trải nghiệm an lạc niết bàn theo kinh tạng Pali. Tuần lễ thứ nhất, Đức Phật thẩm định lại giá trị giác ngộ mà mình đạt được và trải nghiệm giá trị an lạc hạnh phúc, và kể từ giờ phút đó ngài đã thoát ly khỏi sự tái sinh trong ba cõi và sáu đường. Đó là một thái độ rất cẩn trọng mà một bậc đại giác đã làm. Tuần lễ thứ hai, Đức Phật rời khỏi cõi Bồ Đề Đạo Tràng, hướng về khoảng 100 mét ở một vị trí tương đối cao hơn. Ngài đứng sừng sững suốt cả 7 ngày tiếp theo, nhìn về cây Bồ Đề, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn vì nhờ có nó ngài đã tránh được mưa nắng và huấn luyện tâm bất động suốt 49 ngày. Nhờ đó tuệ giác đã được phát sinh. Từ vị trí đó, Đức Phật đã hình thành học thuyết biết ơn và đền ơn. Bốn đối tượng được Đức Phật dạy tất cả chúng ta cần phải đền ơn, đó là ơn cha mẹ vì đã khai sinh ra sự sống, ơn thầy cô giáo vì đã truyền trao tri thức, ơn quốc gia vì đã bảo hộ hòa bình và phát triển công bằng xã hội, và ơn của mọi loài vì nhờ có họ mà chúng ta sống được và vận hành được ở trong vũ trụ bao la này. Bốn ơn nghĩa đó được xem là quan trọng nhất, hình thành lên học thuyết triết học xã hội của Đức Phật. Vào tuần lễ thứ ba, ngay vị trí trước mặt chúng ta, vị trí mà được trang trí bởi các hoa vạn thọ rất rộng lẫy, Đức Phật đã tuần tự đi 18 bước chân sen, hình thành ra thế giới quan và nhân sinh quan của Ngài. Thế giới quan theo Phật giáo được hình thành qua ba con số 6. Số 6 đầu là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Số 6 thứ hai là đối tượng trần cảnh của giác quan: màu sắc đối với mắt, âm thanh đối với tai, mùi đối với mũi, vị đối với lưỡi, vật đối với thân xúc chạm và các đối tượng đối với tâm hình dung. Khi có 6 giác quan tiếp xúc với 6 đối tượng trần cảnh thì nhận thức giác quan về con người và thế giới được thực hiện. Đã có thị giác, tức là cái nhìn của con mắt; thính giác, cái nghe của lỗ tai; khứu giác, cái biết của mũi; vị giác, cái biết của lưỡi; xúc giác, cái biết của thân; và tâm giác, cái biết của tâm. Như vậy theo Đức Phật đó, quan niệm về thế giới và con người đó khác hoàn toàn với việc Bà La Môn giáo cho rằng thế giới này hình thành bởi Phạm Thiên, tức là Thượng Đế, và vận mệnh của con người đó được Phạm Thiên quy định. Như là ở trong truyện Kiều đã có câu mô tả: bắc phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đàng hoàng thanh cao. Đức Phật cho rằng là quan niệm về con người là do 18 yếu tố vừa nêu, và thế giới cũng được hình thành từ đó. Đức Phật đã đi 18 bước chân sen suốt tuần lễ thứ ba để xác định học thuyết thế giới quan và nhân sinh quan này. Và từ địa điểm này và từ sự kiện đó mà chuỗi trong Phật giáo được kết thành 18 tràng hạt, và về sau này người ta phát triển nhân lên 6 lần thì có con số 108, nhưng tinh hoa vẫn là con số 18, tượng trưng cho thế giới quan Phật giáo. Vào tuần lễ thứ tư, Đức Phật rời khỏi cội Bồ Đề khoảng 50 mét về phía bên tay phải nơi chúng ta đang ngồi. Ngài tuyên bố học thuyết duyên khởi, hình thành ra thế giới vũ trụ theo công thức: cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này hoại diệt, dẫn đến sự hoại diệt của cái khác. Quy luật vũ trụ đó chi phối mọi sự vật hiện tượng, không có ngoại lệ. Và theo Ngài, khái niệm về Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên, khái niệm duy vật là nguyên nhân đầu tiên, khái niệm duy tâm là nguyên nhân đầu tiên, đều là các lý giải sai lầm về bản chất vận hành của thế giới và mọi sự vật hiện tượng. Ngài cho rằng đó, sự tương tác đa chiều đã hình thành ra thế giới, và do đó con người sống trong vũ trụ này cần phải làm chủ tâm để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Về duyên khởi đối với con người, Đức Phật phân tích tổng thuyết 12 nhân duyên: vô minh, hành, thức, danh sách, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, chia làm 3 khoảng thời gian: kiếp sống quá khứ, kiếp sống hiện tại và kiếp sống tương lai. Sau khi chết, con người không kết thúc, tiếp tục tái sinh theo nghiệp, phần lớn diễn ra trong vài giây hoặc là vài phút đầu tiên sau khi tắt thở. Vào tuần lễ thứ 5, đối diện trước tháp Bồ Đề Đậu Tràng khoảng 50 mét, ngay vị trí chính giữa, Đức Phật đã hình thành học thuyết nghiệp tạo ra hành vi đạo đức hoặc là hành vi phạm pháp. Chính do nghiệp mà mọi nghề nghiệp có mặt trên cuộc đời, bằng sự lựa chọn của tự do ý chí, cái tâm phán đoán theo khuynh hướng cá nhân hoặc tập thể. Đang khi đối với truyền thống Bà La Môn giáo thì Thượng Đế quy định chức nghiệp ngành nghề của mọi người. Thượng Đế bắt ai làm vua thì người đó làm vua, bắt ai làm tu sĩ người đó là tu sĩ, bắt ai làm thương gia thì người đó là thương gia, bắt ai làm nô lệ thì người đó phục dịch lao động tay chân. Và học thuyết nghiệp của Đức Phật dựa vào tự do ý chí là một sự làm sụp đổ hoàn toàn học thuyết nghiệp định mệnh mà Bà La Môn giáo đã hình thành. Vào tuần lễ thứ sáu, Ngài đi về phía bên tay trái của Bồ Đề Đậu Tràng, cách Bồ Đề Đậu Tràng khoảng gần 200 mét. Lúc đó đó trời giông bão tố sấm sét, Đức Phật đang ngồi yên bất động, mưa tầm tã suốt 7 ngày liền, Ngài vẫn không rời khỏi chỗ đó. Lúc ấy có con rắn lớn dùng đầu để che cơ thể và đầu của Đức Phật, và dùng thân của nó để quấn thân Đức Phật. Nhờ đó mà Đức Phật vẫn ngồi yên bất động. Đây là điều mà về sau này đó các nhà sớ giải Phật giáo lý giải rằng cứ mỗi một hành động thiện ích của chúng ta trong cuộc đời thường có một thách đố đi kèm theo. Cứ mỗi khi chúng ta phát một hạnh nguyện lớn để làm một việc có giá trị thì những khó khăn có mặt với chúng ta như là một quy luật bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Công việc mà chúng ta cần phải làm là bắt chước Đức Phật vẫn bất động thản nhiên, và do vậy chúng ta sẽ chiến thắng được các nghịch cảnh trở ngại có mặt với mình như là một thách đố. Rồi người làm việc thiện sẽ có thiên thần hộ pháp bảo hộ, do đó chúng ta không sợ hãi, không hoang mang để có thể trải nghiệm được các giá trị nhân quả tích cực mà mình đã gieo tạo. Vào tuần lễ thứ bảy, Đức Phật tiến về gần cõi Bồ Đề Đậu Tràng, cách Bồ Đề Đậu Tràng 30 mét, và tại đây Ngài gặp hai vị thương gia của Bà La Môn giáo, và họ nhìn thấy tướng trạng tâm thông dong, dựng bước đương chân đi an lạc thảnh thê, và nghĩ rằng Ngài là một bậc thoát tục siêu phàm, động lòng quá họ đã dâng bánh cúng cho Đức Phật, và tại đây họ đã nhận Đức Phật làm thầy. Nhị bảo theo đó được thành lập tại Bồ Đề Đạo Tràng, đó là Phật bảo Đức Phật như là viên kim cương quý, và pháp bảo tức là những lời dạy căn bản của Đức Phật cho hai vị cư sĩ tại gia là viên kim cương quý để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Sau 7 tuần lễ, Đức Phật mới hướng về Sa Nát để độ 5 anh em Kiều Trần Như là những người bạn đồng tu với Ngài tại núi Khổ Hạnh. Trước đó Đức Phật đã nghĩ tưởng đến 2 bậc thầy khai tâm thuộc Bà La Môn giáo, đó là Arara và Uddaka. Rất tiếc là một vị đã qua đời trước khi Đức Phật giác ngộ 7 ngày, vị còn lại đã qua đời trước đó 1 tháng. Đức Phật nghĩ tưởng đến 2 vị này nhằm muốn giúp đỡ cho thầy ngoại đạo của mình giác ngộ được chân lý cao siêu Tứ Diệu Đế mà Ngài đã khám phá, để đền tạ cái ơn nghĩa mà thầy mà Ngài đã thọ học ở 2 vị này trong những ngày tháng đầu mới phát tâm đi xuất gia tìm kiếm con đường tâm linh. Đó là 7 tuần lễ đầu của Đức Phật theo truyền thống Nam truyền. Phật giáo Bắc truyền thì khẳng định rằng ngay sau khi giác ngộ, Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Hoa Nghiêm cao siêu quyền diệu cho các Bồ Tát đến từ các hành tinh khác, và từ giờ phút đó chưa từng ngừng nghỉ cho đến ngày tháng cuối cùng tại rừng Ta La Song Thọ. Khi tròn 80 tuổi, Đức Phật lại tiếp tục giảng kinh thuyết pháp cho đến lúc trút hơi thở lìa khỏi cõi đời này, mà Đạo Phật từng gọi là nhập vô dư niết bàn. Đó là những sự kiện quan trọng liên hệ đến Bồ Đề Đậu Tràng trong vòng 49 ngày đầu. Và sau đây chúng ta hãy trải nghiệm những nền tảng của một kiếp người theo tinh thần Phật dạy trong các kinh được đúc kết lại, như là những phương châm sống mà tất cả chúng ta cần hành trì. Một, phụng thờ Tam Bảo là những người may mắn gặp được Phật pháp, dầu là mới hay là lâu, dầu đã chính thức làm đệ tử Phật hay là mới bắt đầu có thiện cảm, thì mỗi người trong chúng ta hãy nên tôn thờ Đức Phật Thích Ca làm thầy. Đệ tử làm đệ tử của một bậc đại giác ngộ như Đức Phật là một phước duyên lớn cho tất cả chúng ta. Và do vậy, tại nhà của mỗi người, chúng ta nên có một bàn thờ Phật trang nghiêm nằm ngay vị trí giữa nhà hay là giữa một cái gian thờ độc lập. Trên bàn thờ Phật chỉ có cao khoảng chừng 1m2 đến 1m5, đặt ở vị trí chính giữa. Ta thờ Phật hoặc là đứng, hoặc ngồi, hoặc tượng, hoặc là bằng tranh ảnh. Trên bàn thờ Phật chỉ cần là cúng hoa quả nước và làm vệ sinh bát hương một cách sạch sẽ mỗi ngày. Bên cạnh bàn thờ Phật, chúng ta còn phải tôn thờ bàn thờ cửu huyền thất tổ của bên vợ, bên chồng, để đền tạ công ơn sanh thành dưỡng dục của hai bậc cha và mẹ mà Đức Phật thường nói trong Kinh Tạng Pali như là hai vị Phật sống ở trong nhà. Ở một vài ngữ cảnh khác, Đức Phật còn sánh ví cha và mẹ là Thượng Đế, cha và mẹ là Đại Thần Linh, cha và mẹ là những nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời. Vì nếu thiếu họ, chúng ta có thể đã bị trôi lạc trong một cảnh giới động vật hay một nơi nào đó, chứ không được sinh ra với tư cách làm con người. Như vậy, người tu học Phật cần phải dựng hai bàn thờ ông bà cha mẹ và Đức Phật để phụng thờ, và mỗi ngày nên đọc kinh Phật ít nhất là 30 phút, hoặc ngồi thiền hoặc niệm Phật, để trải nghiệm các giá trị tâm linh được Đức Phật giảng dạy suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc tâm linh, là một phương pháp trị liệu, là con đường chuyển hóa, là những giải pháp giúp chúng ta giải quyết được các vấn nạn cá nhân, gia đình và xã hội. Do đó, dầu có bận rộn, chúng ta cũng phải dành thời gian trau dồi thực phẩm tâm linh để mỗi ngày chúng ta trải nghiệm được sự an lạc và thảnh thơi, bù đắp lại các căng thẳng, những sức ép và những trở ngại do công ăn việc làm và nhiều thách đố mà chúng ta có thể đối đầu trong cuộc sống. 2. Mừng thôi nôi và sinh nhật. Là người tu học Phật thì khi sanh ra được đứa con, dù là đầu lòng hay là những đứa con về sau này, thì đến ngày thôi nôi, tức là 365 ngày, chúng ta nên bắt chước theo phong tục văn hóa của Phật giáo thời xưa, gửi con vào chùa. Gửi con vào chùa là một khái niệm được sử dụng trong Phật giáo miền Bắc nhằm gửi gắm con em của mình vào ba ngôi tâm linh, và từ thời điểm đó đó, con em chúng ta chính thức trở thành Phật tử, mặc dù con em chúng ta chưa đủ các nhận thức cần thiết mà con người cần có. Nhờ các hạt giống này, về sau này đó, con em chúng ta trở thành là các đệ tử thuần thành của Đức Phật. Ngài thôi nôi ảnh hưởng từ truyền thống văn hóa của Phật giáo, nên cha mẹ bày biện các vật dụng mà mỗi Phật đó, tượng trưng cho một lĩnh vực và ngành nghề. Ở cái tuổi năm thứ nhất như thế, ý thức chưa phát triển, và do đó các cháu sẽ chọn theo thói quen và bản năng. Các cháu chọn cái vật gì thì chúng ta biết là khuynh hướng và lối sống đó trở thành mạnh và ảnh hưởng cho cuộc sống ở kiếp hiện tại này. Và muốn điều chỉnh hay là định hướng nghề nghiệp cho con em thì chúng ta nên dựa vào sự lựa chọn trong lễ thôi nôi này để hỗ trợ cho các cháu thành tựu được các sự nghiệp cao quý về sau. Ví dụ có cháu nào chọn cái ống chích thì có thể có hai khả năng xảy ra. Một là các cháu có hạt giống làm bác sĩ, y tá, dược sĩ, nói chung là ngành y, hoặc các cháu có xuất thân là những người nghiện ma túy. Lúc đó chúng ta lại tiếp tục cho các cháu nhìn thấy cái dụng cụ khám bác sĩ, mà nếu cháu nào lại tiếp tục chọn cái dụng cụ đó thì cái cây tiêm chích đó không phải là hưởng thụ mà là thuộc về ngành y. Và về sau này khi định hướng nghề nghiệp đó, ta hướng dẫn và truyền trao các hạt giống về ngành y thì các cháu sẽ phát triển nhanh hơn là bình thường. Đừng biến lễ hội thôi nôi trở thành một cái cơ hội mà người nam thì nhậu nhẹt, người nữ đó thì bàn chuyện nhỏ to trong nhà ngoài phố, mà hãy hướng về con em của mình để giúp cho con em của mình trở thành Phật tử. Ngay ngày hôm đó đó thì người thân làm việc từ thiện, phóng sanh, tu phước, tạo đức để hồi hướng cho đứa con của mình, và làm các công việc đó nhân danh đứa con và vì đứa con, thì con của chúng ta đã tiếp nhận được một phần gia tài công đức được chính cha mẹ của chúng phát tâm và quan hỷ làm. Tương tự, cứ mỗi năm đến ngày sinh nhật thì tất cả những người tu học Phật cũng phải tổ chức ăn chay ngay cái ngày quan trọng đó. Vì sinh nhật là ăn mừng sự sống, mà chúng ta lại thiết đại mặn, giết quá nhiều các con vật, thì cái nguyện vọng của chúng ta và hành động là đối lập và trái ngược nhau, cho nên rất khó có thể đạt được sự an lạc, hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ như ý nguyện. Ngày sinh nhật là ngày quan trọng của một kiếp người, và hãy tổ chức các giá trị từ thiện, lệ lạc, an vui, tâm hoan hỷ, làm việc lành, hướng tâm về tâm linh, thì chúng ta lại có những ngày tiếp theo sau đó cộng hưởng được những giá trị tích cực và lệ lạc. Đây là những điều mà các Phật tử tại gia nên làm. Điều 3, hôn nhân, chuyện quan trọng của một kiếp người. Khi đến tuổi trưởng thành, sau nhiều năm tháng tìm hiểu, chúng ta nên chọn những người là Phật tử làm vợ hoặc làm chồng chính thức. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy rằng là vợ chồng mà cùng tín ngưỡng thì niềm vui và hạnh phúc dễ dàng cùng trải nghiệm và thực hiện được. Ngài đưa ra 4 tiêu chuẩn mà người tại gia nên tham khảo và thực tập theo. Thứ nhất là đồng tính, tức là cùng niềm tin, cùng đạo Phật, để nhận thức về thế giới, nhân sinh, tiếp cận vấn đề, giải quyết các vấn nạn dựa trên nền tảng nhân quả giống nhau. Chứ một bên thì tin vào Chúa, một bên tin vào sự nỗ lực tự thân, thì cách giải quyết vấn đề chắc chắn là có nhiều ít các mâu thuẫn. Cho nên chọn người cùng tôn giáo, chúng ta sẽ hiểu biết nhau hơn, sống trọn vẹn, hạnh phúc trên mọi nẻo đường đời. Thứ hai, đồng đức, tức là đời sống, nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức giữa hai bên phải ngang tầm với nhau. Một người thì ăn chơi sa đọa, một kẻ thì gia giáo chuẩn mực, thì không thể bền bỉ với nhau trong hạnh phúc gia đình. Thứ ba, đồng chí, tức là cùng chí hướng, cùng nguyện vọng, cùng lý tưởng, cùng trải nghiệm đồng hành trên mọi nẻo đường đời, để chia ngọt, xẻ bùi, nương đỡ nhau, nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau vượt qua các gian truân và thử thách. Thứ tư là đồng thí, tức là có tinh thần rộng lượng, ngang tầm với nhau, chăm sóc cho người thân, bên vợ, bên chồng cũng phải cân phân cho đồng điều, không nghiêng về phía bên nào. Thỉnh thoảng phải biết chia cắt các tài sản sở hữu và các vật hợp pháp cho việc từ thiện, để có phần giúp cho các mảnh đề bất hạnh vượt qua được sự khó khăn do họ kém may mắn về nhân quả và phước báo hơn mình. Hành tựu được 4 tiêu chí vừa nêu việc dựng vợ gả chồng sẽ giúp cho chúng ta có được một hạnh phúc hôn nhân bền vững. Thì đây là điều mà Đức Phật đã dạy. Cho nên các bậc cha mẹ hãy quay trở về với nền văn hóa gốc của Đức Phật và khích lệ con em tổ chức lễ cưới tại chùa. Kinh điển Phật dạy về hôn nhân và hạnh phúc gia đình nhiều hơn bất kỳ một tôn giáo nào khác. Phần lớn các tôn giáo tự đặt ra các quy định về hôn nhân, sáng chủ tôn giáo của họ hoàn toàn không đề cập, hoặc nếu có thì rất sơ sài, không nhiều như là hệ thống kinh điển của Đạo Phật. Do vì chúng ta ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Quốc, các ý niệm về tổ chức lễ cưới tại chùa đã trở nên mờ nhạt, và phần lớn người tại gia không biết chi về những lời dạy cao quý dành cho hạnh phúc hôn nhân và gia đình. Cho nên tổ chức lễ cưới tại chùa là một điểm phúc lớn cho những người Phật tử tại gia. Tại đây đó, đôi hôn nhân sẽ được nhắc nhở về năm đạo đức làm chồng, năm đạo đức làm vợ, năm đạo đức làm cha mẹ, năm đạo đức làm con cái. Thì đó là những quy định về đạo đức mà bất kỳ ai thực tập theo sẽ có được một đời sống gia đình bền vững. Xin trích dẫn một lời dạy cao quý của Đức Phật trong năm điều đạo đức dành cho chồng. Đức Phật dạy như sau: tùy thời tặng vợ trang sức và quà tặng. Đức Phật rất tâm lý, vì chê phụ nữ thường yêu bằng trái tim, các món quà nho nhỏ lại có giá trị truyền thông tình yêu và sự quan tâm đối với người vợ. Họ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi chồng đi công tác xa, đi làm xa hay là đi một nơi xa mới về, mang theo các quà tặng dầu giá trị món hàng chẳng bao nhiêu, nhưng cái tình yêu và trái tim được trao gửi trong đó là rất lớn. Đối với vợ, Ngài khuyên năm điều đạo đức, trong đó có một điều rất có ý nghĩa: kính chồng trước, sau, trong và ngoài. Trước bên chồng, sau bên chồng sẽ làm cho người chồng cảm thấy hãnh diện, tự hào và nở mặt nở mày với mọi người trong nhà và ngoài phố. Nể chồng trong tâm thì mới có thể sống hạnh phúc bền bỉ với chồng. Thường người nam có khuynh hướng thương và cưới một người vợ thấp vai trò xã hội hơn mình, nghèo hơn mình và thua mình một cái đầu. Đang khi người nữ thì thích thương và cưới người hơn mình một cái đầu, về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cho nên khi thành đạt và trở thành trụ cột chính của gia đình, nếu chị em phụ nữ mà không có được cái tâm khiêm tốn, nể chồng trước sau trong ngoài, thì rất khó mà đảm bảo được hạnh phúc trong hôn nhân. Đó là hai tâm lý trái nghịch mà Đức Phật khuyên người nữ lúc nào cũng phải thể hiện được sự tôn trọng đó, thì hạnh phúc mới bền vững. Nói đơn giản như thế, chúng ta thấy rất rõ rằng là Đức Phật quan tâm đến hạnh phúc gia đình nhiều hơn bất kỳ ai khác. Và trong bảy loại chồng, bảy loại vợ, Đức Phật giảng trong Kinh Tăng Chi, Ngài khuyên vợ và chồng nên là người bạn đồng hành của nhau, với tư cách vừa là bạn, vừa là người bạn tình và vừa là người vợ chồng hợp pháp. Đó là những điều dạy rất có ý nghĩa mà người tại gia cần phải nắm vững. Thứ tư, thực tập các điều đạo đức. Đức Phật dạy người đệ tử tại gia cần phải giữ năm điều đạo đức căn bản. Thứ nhất, không giết người, góp phần bảo vệ hòa bình, thương yêu các loài động vật, bảo vệ môi trường sinh thái để cân bằng hệ sinh thái, vốn là cái nôi của sự sống và sự kéo dài tuổi thọ các hình thái sự sống trên hành tinh. Thứ hai là không trộm cắp, phát tâm chia sẻ sở hữu vật chất hợp pháp của mình cho các mảnh đời bất hạnh hơn, để cho xã hội và cuộc đời này bớt đi những nỗi khổ và niềm đau. Thứ ba, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng để đời sống của mỗi người đó được đảm bảo hơn. Chúng ta có thể uống chung một dòng nước, ăn chung một mâm cơm, đi chung một con đường, cày chung một cánh đồng, làm chung một công việc, nhưng chúng ta không thể xài chồng chung và sử dụng vợ chung. Nếu trong đời có một ích kỷ có thể chấp nhận được và được tán dương, thì đó là sự chung thủy một vợ một chồng, vốn được xem như là một sự ích kỷ hợp pháp nhất, hợp luật nhất và có giá trị bảo hộ hạnh phúc gia đình nhất. Thứ tư, không dối gạt, sử dụng lời chân thật, lời hòa hợp đoàn kết, lời có lịch sự và văn hóa, lời có giá trị và lợi lạc làm phương tiện truyền thông. Chúng ta không vô tình hay cố ý trở thành cái lo phóng thanh của những lời mà mình không đoan chắc là sự thật. Ngày nay trên Internet, các phương tiện truyền thông lạc dẫn con người bằng tâm lý lây lan. Do vậy, khi sử dụng Internet và các phương tiện truyền thông, chúng ta nên lưu tâm điều đó. Tất cả chỉ là dữ liệu, chứ chưa nên vội kết luận là một sự thật hay là chân lý. Vì chúng ta không nên trở thành là nạn nhân của những truyền thông lạc dẫn và sai lầm. Thứ năm là không rượu, ma túy để đảm bảo sức khỏe của cơ thể. Nhờ đó chúng ta có thể làm được các việc cần làm và chúng ta có thể phụng sự cho những người thân của mình. Nhờ đó mà hạnh phúc gia đình và hạnh phúc xã hội được tăng trưởng theo năm tháng. Đức Phật khẳng định trong rất nhiều kinh, ai trong một đời người giữ được năm điều đạo đức cao quý vừa nêu sẽ trở thành là một bậc chân nhân, sống như thật, nói như thật, làm như thật, sống có đạo đức, trải nghiệm đạo đức và truyền bá đạo đức, sống có an lạc, truyền bá an lạc và trải nghiệm an lạc trên cuộc đời này. Như vậy là Phật tử tại gia của Đức Phật, ta nên phát nguyện nương tựa vào ba ngôi tâm linh và giữ năm điều đạo đức cao quý đó. Có thể có người giữ được 4 điều, 3 điều, nhưng phải nêu quyết tâm thì khó khăn nào trước sau rồi chúng ta cũng khắc phục được và đạt được các giá trị cao quý. Trong các kinh Đức Phật khẳng định, ai trải nghiệm được 5 điều đạo đức Phật dạy thì ở hiện đời này được hạnh phúc và an lạc, ở đời sau chúng ta lại có một cảnh giới tái sanh rất an lành, hạnh phúc và bình an. Điều thứ 6, thực tập 6 điều trọn vẹn, còn được gọi là 6 ba la mật. Paramita trong tiếng Pali gọi là sự toàn thiện, sự hoàn tất, sự tuyệt hảo. Bất cứ một người nào muốn trải nghiệm hạnh phúc lâu dài thì nên trải nghiệm 6 điều cao quý sau đây. Thứ nhất là bố thí. Bố thí gồm có 3 phương diện: chia sẻ sở hữu hợp pháp, hiến tạng cho khoa học và chia sẻ chánh pháp cho những người thân và cho những người hữu duyên với đạo Phật. Ai làm được 3 phương diện đó thì đều góp phần mang lại niềm vui không sợ hãi đối với người được chúng ta quan tâm. Là người Phật tử, ta nên phát nguyện thực tập cả 3 phương diện: chia sẻ, tặng quà và hiến tặng cho cuộc đời những giá trị cao quý. Về phương diện chia sẻ chánh pháp thì mỗi người nên phát nguyện trong mỗi 1 năm ta nên độ được 1 người thân trở thành Phật tử. Nếu một kiếp người từ khi gặp đạo Phật ta sống được 40 năm thì ta đã độ được ít nhất là 40 người. Phước báo này, công đức này là rất lớn, và những người được chúng ta giúp đỡ cho thành Phật tử cũng có được phước báo trải nghiệm chân lý của Phật Đà. Thứ hai là trì giới. Phát triển đạo đức theo tinh thần Phật dạy gồm có 3 phương diện. Thứ nhất là không làm tất cả những điều xấu ác và phạm pháp. Những người nào chỉ dừng lại ở điểm ban đầu này thì không có một phước báo nào hết. Không làm tội thì không bị luật pháp nghiêm trị. Muốn có phước thì chúng ta phải thực hiện điều thứ hai, đó là phát tâm làm các việc lành. Có điều kiện ta làm các việc lành lớn, không có điều kiện chúng ta làm các việc lành vừa, thiếu điều kiện chúng ta làm các việc lành nhỏ, và không có một điều kiện nào hết thì chúng ta cũng nên tán dương công đức với việc lành, người làm lành, khuynh hướng lành, hoặc là chúng ta hỗ trợ tình nguyện tham gia dưới mọi hình thức để cho việc lành đó được xã hội hóa. Và cuối cùng, khi làm một việc lành, Đức Phật dạy chúng ta phải phát xuất từ động cơ trong sáng, cao quý, không vụ lệ, không vì danh vọng và không vì mong sự đền đáp về sau, làm bằng thái độ vô ngã, tâm vị tha, phụng sự cho mọi người như chính phụng sự cho chính mình, cúng dường cho chúng sinh chính là cúng dường cho Đức Phật. Đó là hạnh cao quý. Ai làm được đạo Đức Phật dạy gồm ba phương diện vừa nêu sẽ đạt được các giá trị an vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Tinh tấn là một khái niệm Phật học được chỉ cho sự nỗ lực không dừng đối với sự nghiệp cao quý, đối với nỗ lực chân chính, đối với sự thành đạt, đối với đạo đức, tâm linh, đối với an vui hạnh phúc, đối với sự chuyển hóa, đối với nỗ lực thay đổi cuộc đời. Bất cứ một cái gì nỗ lực có giá trị thì chúng ta nên học và nên đạt được. Thứ tư là kiên nhẫn, tức là có sức chịu đựng trước các nghịch cảnh, vượt qua được các thách đố về thời tiết nóng và lạnh. Chúng ta không cảm thấy cao có bực dọc khi gặp một điều chúng ta gây mắt. Chúng ta có bản lĩnh điềm tĩnh trước các cái khúc quanh của lịch sử để sáng suốt vượt qua các thách đố. Chúng ta cũng có bản lĩnh để vượt qua các gian truân, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Chúng ta kiên trì một cách tích cực để đạt được các thành tựu như ý. Thiền định là yếu tố thứ năm mà Đức Phật khuyên mỗi người đệ tử tại gia cần phải thực tập. Trải nghiệm thực tập thiền mỗi ngày trung bình 30 phút, ta sẽ tăng trưởng tuổi thọ, giảm đi các bệnh tật, tăng trưởng trí tuệ và đời sống lạc quan, yêu đời theo đó có mặt. Việc thực tập thiền gồm có hai phương pháp căn bản sau đây. Phương pháp thứ nhất, đối với người tại gia, một khi chúng ta ngồi thiền, hãy giữ tâm một cách trong sáng, buông bỏ, không quan tâm về quá khứ, không vướng kẹt về hiện tại, không truy vọng về tương lai, giữ tâm chân không. Mà trong trạng thái này thì các vật quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp không có chỗ để bám víu được. Để làm được công việc đó thì người thực tập thiền chỉ cần hít thở không khí trong lành theo bốn thì. Thì thứ nhất là hít một hơi thật dài khoảng 10 giây, ta quán tưởng rằng ta đang truyền thanh khí vào trong cơ thể và nạp vào trong cơ thể này niềm vui, an lạc, nụ cười, bình an, giá trị cao quý. Giữ trạng thái đó 3 giây để luồng khí có thể vận hành trong đan điền và toàn thân. Sau đó thở ra một hơi thở thật dài 10 giây, ta liên tưởng tống khí trượt khí, tống khí nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, gian truân, thử thách và những gì là trở ngại cho hạnh phúc ra bên ngoài. Sau đó giữ trạng thái này 3 giây để cho buồn phổi bắt đầu giãn nở ra, và cứ như thế ta tiếp tục hít thở không khí trong lành. Thở như thế được gọi là thở bốn thì, và quy trình đó được lặp đi lặp lại bằng việc đếm các con số. Cứ xong là ta đếm 1, là thở 4 thì, lần thứ 2 ta đếm 2, 3, 4 cho đến lúc hoàn tất 30 phút ngồi thiền. Được như vậy thì tâm chúng ta sẽ rất là sáng suốt, minh mẫn, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, và có thể phát minh, sáng kiến, sáng tạo, giải quyết rất nhiều các vấn nạn. Mà đôi lúc khi quẳng quá chúng ta trở nên túng, khi túng quá chúng ta trở nên quẳng. Càng nỗ lực thì càng rắm rối, càng khắc phục thì càng trở nên phức tạp vấn đề. Việc thực tập thiền sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm được các giải pháp như ý. Phương pháp thực tập thiền thứ hai là thiền tứ niệm xứ. Ta dùng cái tuệ nhãn để cắt lớp thực tại, cắt lớp thân thể, cắt lớp cảm xúc, cắt lớp tâm để trải nghiệm được các giá trị cao quý đang khi thực tập. Quán thân là đối tượng thứ nhất. Thấy thân là yếu tố tổ hợp đóng vai trò chức năng giống như cổ xe lăn chuyển sự sống của chúng ta trong cuộc đời. Quán thân là bất tịnh để chúng ta giảm các ham muốn về nhục dục, chúng ta giảm đi các cái hưởng thụ có hại cho sức khỏe, chúng ta không tôn thờ thân thể như Thượng Đế, chúng ta không đì đọt thân thể như là một kẻ vô dụng, và phải xem thân thể là một công cụ, là bạn đồng hành, phụng sự, an vui hạnh phúc cho mình. Quán dòng cảm xúc như là một cơn thủy triều, buồn, vui, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, là những tình tự tâm lý làm cho chúng ta bị trôi theo vô thường và tan biến. Ta giữ lại dòng cảm xúc thật là chân thật, thấy rõ việc nào, cảm nhận việc đó và trải nghiệm cái an lạc đó một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi. Ta quán tâm gồm có các cao cấp phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm chơn, tâm vọng, tâm sân, tâm xả, tâm chấp, tâm buông, vân vân. Và giữ lại các yếu tố, các hạt giống cao quý của tâm để sự bình an có mặt với mình trong cuộc đời. Ta quán các cái điểm trung tâm, nó như là các ấm ảnh hoặc là các ấn tượng. Các ấn tượng liên hệ đến quá khứ sẽ làm cho chúng ta tiếc nuối. Các ấm ảnh có gốc rễ quá khứ sẽ làm chúng ta ham nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa. Đức Phật dạy mỗi người hãy khép quá khứ lại, chặt bỏ quá khứ, sống đầu tư nhân quả, đạo đức, an lạc ở hiện tại. Tương lai là kết quả của hiện tại. Do vậy trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, không kỳ vọng tương lai mà thiếu yếu tố hiện thực, không có truy ức quá khứ, vì làm như thế chúng ta sẽ trở nên bị ám ảnh. Sống an lạc và thông dong ở hiện tại này chính là hạnh phúc và niết bàn. Thì đó là những phương pháp thực tập thiền mà người tại gia có thể trải nghiệm. Và thứ sáu là trí tuệ. Theo Đức Phật, trí tuệ là chiếc chìa khóa rất quan trọng giải quyết các vấn nạn của kiếp người, từ cá nhân đến tập thể, từ chính trị, dân hóa, giáo dục cho đến tất cả các điều còn lại trong cuộc sống. Không có cái gì, vấn nạn nào, khổ đau nào, bế tắc nào mà không giải quyết được bằng trí tuệ. Do vậy Đức Phật khẳng định trí tuệ là sự nghiệp. Để thực tập được trí tuệ, chúng ta nên nương theo lời Phật thực tập các điều sau đây. Thứ nhất là tác ý như lý, tức là đánh giá sự vật đối với bản chất của chúng đương là, nhìn thế giới và mọi vật bằng nhãn quan duyên khởi và nhân quả, không tin vào nguyên nhân đầu tiên, dầu được truy vào Thượng Đế hay là vật chất hay là tâm, mà chúng ta phải thấy rất rõ tất cả mọi thứ đều có nhân. Để một nhân tạo thành quả thì phải có các duyên, duyên thì có duyên thuận và duyên nghịch. Ai đánh giá được sự vật như thế được gọi là đang nuôi dưỡng trí tuệ. Thứ hai, trí tuệ phát sinh từ việc tư duy đúng và có được tránh chi kiến. Tư duy đúng là tư duy lạc quan, tư duy giải pháp vấn đề, tư duy hướng đến thoát khỏi tham sân si. Người có tư duy như vậy bao giờ cũng trải nghiệm được cái an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Chánh kiến là tin vào nhân quả, giải quyết các vấn đề trên nền tảng nhân quả và sống an lạc hạnh phúc cũng trên nền tảng nhân quả. Đây là một trong những phương pháp giúp chúng ta có được trí tuệ. Thứ ba, trí tuệ là một lối sống đạo đức và không phạm pháp, không trái ngược lương tâm, không làm điều sai quấy, dầu có bị áp lực, dầu có bị căng thẳng, dầu có bị cảm bẫy, ta vẫn giữ vững được lập trường đạo đức cao quý. Thì người như thế được xem là có trí tuệ. Và để có được trí tuệ một cách cao hơn thì ta nên đọc kinh càng nhiều càng tốt. Mỗi một kiến thức trong kinh là một toa thuốc giải quyết các vấn nạn. Nhờ trải nghiệm nhiều toa thuốc tâm linh, chúng ta có được nhiều trí tuệ cao quý. Và cuối cùng, trí tuệ là kết quả của thực tập đời sống đạo đức và thiền định, như là một cái kết quả rất tất yếu. Nhờ đó chúng ta có thể giải quyết được các vấn nạn của kiếp người. Đó là 6 phương pháp thực tập mà những người Phật tử tại gia cần phải thực tập, cần phải trải nghiệm để sự an lạc có mặt với chúng ta bây giờ và tại đây. Và điều cuối cùng, những người Phật tử tại gia cần phải trải nghiệm tinh thần vô ngã và vị tha. Vô ngã là một phép thực tập được Đức Phật giảng dạy như là bài kinh thứ 2 tại vườn nai sau bài kinh Chuyển Pháp Luân. Vô ngã gồm có ba nội dung. Thứ nhất, về phương diện nhận thức luận, ta phải nhận thức rằng vũ trụ bao gồm các vật thể và phi vật thể, vật chất và phi vật chất đều được hình thành bởi các tổ hợp. Các tổ hợp đều được hình thành bởi các nguyên tử và phân tử, nhỏ hơn nữa là các lượng tử. Trong mỗi một sự vật từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất, không có tự vật nào tồn tại trong tự thân của chính nó, chỉ nương vào chính nó mà không lệ thuộc, tương tác với các sự vật xung quanh. Và kinh Phật khẳng định rằng là giữa các yếu tố nhỏ nhất hình thành lên một vật thể, luôn luôn vận động bởi vô thường. Và do vậy chúng không phải là một thực thể bất biến. Cho nên khi vô thường đến, người thực tập nhận thức về vô ngã sẽ không bị nỗi khổ niềm đau của vô thường khống chế. Cho nên khi vẫy tay chào với người thân, khi đối diện với sự mất mát, khi tiếp xúc với các khủng hoảng, chúng ta trải nghiệm cái cơn vô thường và làm chủ được dòng cảm xúc, xem chúng như là những quy luật, những tác động mà nó có trong cuộc đời của mình, như là cơn lốc thổi ngang qua cuộc đời của chúng ta, rồi chúng ta phải tiếp tục bình tĩnh, sáng suốt để vượt qua các gian truân và thử thách. Về phương diện tâm lý học đó, thì vô ngã là thái độ khiêm tốn, chân thành, giản dị. Chúng ta thực tập điều này sẽ dẫn đến đắc nhân tâm. Ta không cống cao ngã mạn, kiến thức càng nhiều, học vấn càng cao, trình độ càng lớn, vị trí xã hội càng rộng, mà ta là ứng xử một cách rất là khiêm tốn với mọi người xung quanh, thì mọi người sẽ quý trọng mình nhiều hơn nữa. Ứng xử với những người dưới trướng như là người thân ruột thịt của mình, chúng ta sẽ được nhiều người quý trọng hơn. Việc thực tập vô ngã này sẽ làm cho chúng ta trở thành là một tấm gương cao quý cho những người khác noi theo. Về phương diện xử lý nỗi khổ niềm đau, thực tập vô ngã là một giải pháp cao quý nhất. Thường đau bám trên thân, khổ bám víu vào tâm. Khi mà mình ly tâm hóa nỗi đau khỏi thân và nỗi đau khỏi cảm xúc, thì khổ và đau vẫn tiếp tục có mặt, nhưng không ảnh hưởng và chi phối tâm lý của chúng ta được. Việc thực tập này sẽ làm cho chúng ta vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau đang khi nỗi khổ niềm đau tấn công mình. Việc thực tập đó sẽ giúp cho chúng ta không cường điệu quá khổ đau, không phớt lờ khổ đau, không đào tẩu khổ đau, mở mắt thật to, giáp mặt thật kỹ để vượt qua một cách có bản lĩnh tất cả những nỗi khổ niềm đau đến với mình một cách tình cờ, đến với mình như là một nghịch cảnh, đến như mình như là một kết quả, đến như mình như là một sự tác động. Dù bất kỳ một nguyên nhân nào, chúng ta cũng cần phải xử lý khổ đau bằng quán vô ngã. Theo Đức Phật, đó là cách xử lý khổ đau thông minh nhất và có kết quả nhất. Việc thực tập vô ngã như vậy sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được lòng vị tha. Bất kỳ một người Phật tử nào giữ được 5 điều đạo đức, lòng vị tha sẽ được tăng trưởng theo 5 tháng. Do vậy, sẽ là một sai lầm lớn nếu ai cho rằng các vị thánh A-la-hán là những người ích kỷ, hạt giống thối, hay là tâm lượng nhỏ hẹp. Một người tại gia khi giữ được 5 giới còn trở thành người cao thượng, thì không có lý gì các bậc thánh A-la-hán lại là ích kỷ nhỏ nhoi, chỉ biết tu tập giải thoát cho bản thân mình. Đó là một ngộ nhận lịch sử của thời quá khứ. Và bây giờ chúng ta phải quay trở về với Đức Phật gốc để xóa bỏ hết tất cả các cái ngộ nhận và mâu thuẫn này. Bất kỳ ai thực tập theo giáo pháp của Đức Phật, thực tập được vô ngã, trải nghiệm được chân lý tứ diệu đế, thì đều trở thành là những người rất vị tha, sống trong một tương quan với xã hội và cộng đồng, sống thấy rõ mình trong mối quan hệ đa phương. Cho nên hành động lệ lạc cho tha nhân thực ra là mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Làm những việc hạnh phúc cho bản thân mình trong một tương quan với tha nhân, chúng ta có một quan tâm tình người, chúng ta có lòng tương ái, tương thân, tương trợ, và chúng ta cùng vì nhau, vì hạnh phúc của nhau, vì an lạc của nhau mà làm những việc cần làm. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả các quý Phật tử. Mỗi một người Phật tử tại gia nên thực tập trọn vẹn những điều căn bản vừa nêu. Làm được như thế là chúng ta đang xây dựng một cảnh giới niết bàn, an lạc, hạnh phúc bây giờ và tại đây. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và thảnh thơi trong không khí rất là mát dịu tại cội Bồ Đề Thiên, nơi mà 26 thế kỷ trước Đại Sa Môn Cồ Đàm đã chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.